SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị tìm hiểu thông tin về căn bệnh cườm nước, tên tiếng Anh là glaucoma, một căn bệnh rất nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời. Bệnh thường xảy ra khi chất lỏng trong mắt không thể thoát ra ngoài, làm tăng áp lực bên trong mắt và gây áp lực lên dây thần kinh thị giác. Bệnh khá phổ biến, tuy nhiên bệnh không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, vì thế rất khó nhận ra. Chứng tăng nhãn áp có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng phổ biến nhất ở người lớn tuổi 70 và 80. Các bác sĩ nhãn khoa cho biết việc điều trị sớm có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh này, và đây là lý do tại sao chẩn đoán bệnh sớm rất quan trọng. Các biện pháp điều trị bệnh cườm nước bao gồm thuốc phẫu thuật tạo hình bằng tia laser và phẫu thuật thông thường. Sau đây mời quý vị theo dõi phần trao đổi với bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn để cùng tìm hiểu thêm thông tin về bệnh cườm nước hay còn gọi là glaucoma. Mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào bác sĩ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Cũng nói về các bệnh liên quan đến mắt. Trong chương trình trước thì chúng ta đã bàn về thủy tinh thể đa tròng trong lúc phẫu thuật cườm khô. Vậy trong chương trình hôm nay bác sĩ định nói về vấn đề gì ạ?
Dạ, chào Công Minh và quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng. Hôm nay mình sẽ bàn về những kỹ thuật trị bệnh mới cho bị bệnh cườm nước, hay là tiếng Anh gọi là glaucoma. Khi mà người Việt Nam mình mà nghe tới danh từ cườm nước, nhất là họ nghe nó họ bị bệnh thì họ rất là khủng hoảng, bởi vì cái quan niệm mấy mươi năm về trước ở Việt Nam là đa số bệnh nhân bị bệnh cườm nước là bị mù mắt. Nhưng mà cái quan niệm nó không trúng. Cách chuẩn bệnh trị bệnh cườm nước bây giờ tiến bộ rất nhiều.
Dạ, bệnh cườm nước hay gọi là bệnh tăng nhãn áp đúng hay không bác sĩ?
Dạ phải, nhưng mà cái danh từ tăng nhãn áp cũng không trúng lắm. Nói chung bệnh cườm nước nó có rất nhiều dạng. Đa số là bệnh nhân bị áp suất trong mắt tăng lên là nó làm yếu dây thần kinh thị giác. Thí dụ mình nói cái số áp suất trong mắt, số trung bình là từ 10 tới 20. Thì thí dụ áp suất trong mắt mình 25, 27 hoặc cao hơn thì cái tỷ lệ dây thần kinh bị teo nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, có một số bệnh nhân cái nhãn áp không cao, thí dụ nhãn áp rất là bình thường, số 15, nhưng mà dây thần kinh thị giác vẫn bị teo. Thành ra cái bệnh cườm nước phải nói là bệnh teo dây thần kinh do nhãn áp, nhưng mà có một số bệnh nhân nhãn áp không cao. Thành ra tiếng Anh nó chia ra hai dạng, thứ nhất gọi là high pressure glaucoma là do áp suất cao, dạng thứ hai gọi là low pressure glaucoma là dây thần kinh vẫn bị yếu nhưng mà áp suất không có cao. Người Việt Nam mình thường gọi là cườm nước hay là tăng nhãn áp, nhưng mà cái gốc bệnh là dây thần kinh bị teo.
Không biết là biểu hiện của bệnh này như thế nào thưa bác sĩ?
Đa số là không có triệu chứng cho đến giai đoạn trễ. 90% của bệnh cườm nước là nhãn áp chỉ tăng tới một mức nào mà làm cho con mắt không có đau. Thành ra có nhiều bệnh nhân có quan niệm rằng con mắt tôi đau nhất bị tăng nhãn áp. Thật sự không có. Con mắt họ đau nhất bởi vì họ bị căng thẳng hoặc con mắt họ bị khô. Và khi đo nhãn áp thì bình thường. Nhưng mà có một số bệnh nhân con mắt cảm thấy rất là bình thường, có nghĩa là hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà lúc đó nhãn áp họ đang tăng, thí dụ cái số thay vì số cao là 20 nó lên tới 30 mà hoàn toàn không đau. Và khi bệnh nhân đến gặp mình rồi, mình làm rất là nhiều năm rồi, mỗi năm rồi rất tiếc có một số bệnh nhân lớn tuổi khi đến gặp mình rồi thì 90% của dây thần kinh đã bị teo, nghĩa là họ nhận xét được là thị lực họ mờ nhưng mà họ đã mất 90% của thị lực rồi. Thì khi lúc đó mình điều trị nó khó hơn. Và vấn đề thứ hai là cái thị lực mất của bệnh tăng nhãn áp không có cách nào hồi phục được. Có một tiểu số bệnh nhân nhãn áp loại là cấp tánh, tiếng Anh gọi là acute glaucoma, mà là nhãn áp thay vì 20 nó lên tới 70 thì lúc đó con mắt nó đau nhất thì bệnh nhân vào, lúc đó bệnh nhân có triệu chứng. Nhưng mà sự nhấn mạnh rằng đa số bệnh nhân bị bệnh cườm nước hay tăng nhãn áp không có triệu chứng cho đến khi bệnh đến giai đoạn nặng.
Không biết là nguyên nhân nào dẫn đến việc tăng nhãn áp, xin bác sĩ giải thích rõ hơn được không ạ?
Dạ, tăng nhãn áp có rất nhiều nguyên nhân. Mình nói về những nguyên nhân chính. Thứ nhất là lý lịch gia đình. Ví dụ ba mẹ của mình bị bệnh thì cái tỷ lệ mình bị bệnh sẽ cao hơn như bình thường. Thứ hai là lớn tuổi. Bệnh này là của những bệnh đa số của những lớn tuổi. Có một số thuốc uống hoặc là nhỏ vào mắt, nhất là tiếng Anh là thuốc steroid, là thuốc chống viêm đó, xài lâu dài sẽ làm cho tăng nhãn áp. Thứ tư mà vấn đề mà quan trọng hơn mà người Việt Nam mình bị rất nhiều là gọi là góc mắt hẹp, tiếng Anh là narrow angle. Con mắt của người Á Châu mình nhỏ hơn con mắt của người Tây Phương, và cái chỗ mà rút nhãn dịch đó là nước nuôi dưỡng nhãn cầu, gọi là góc mắt, thì người Á Châu mình nhiều người bị góc mắt hẹp. Thành ra khi góc mắt hẹp thì nhãn dịch rút không được, cái áp suất nó lên. Thành ra cái đó là những yếu tố chính, nhưng mà nói chung thì có rất nhiều yếu tố khác.
Dạ, vậy thì việc điều trị bệnh cườm nước hay gọi là cũng có thể gọi là tăng nhãn áp hiện nay như thế nào, có khó hay không thưa bác sĩ?
Dạ, nó chia ra 3 cách điều trị. Thứ nhất là nhỏ thuốc, là bệnh nhân phải nhỏ thuốc mỗi ngày và đa số là nhỏ thuốc cả đời. Cách thứ hai là dùng tia laser, nhưng mà chính tia laser trị bệnh tăng nhãn áp nó có nhiều dạng khác nhau. Có một dạng làm cho nhãn áp rút, có một dạng ngừa nhãn áp tăng lên. Thành ra nói chung không phải tia laser nào cũng giống nhau, mà trị bằng tia laser. Và cách thứ ba là phẫu thuật. Và khi bệnh nhân nghe nói đến phẫu thuật về bệnh cườm nước, họ rất là sợ, bởi vì trong quá khứ khi mà bệnh nhân đã phải phẫu thuật cho bệnh tăng nhãn áp là bệnh rất là nặng, và dù phẫu thuật xong đó họ vẫn mất thị lực, nhưng mà chỉ mất chậm hơn thôi. Thành ra bệnh nhân rất là sợ khi nghe đến nói phải phẫu thuật cho bệnh tăng nhãn áp.
Lúc nãy bác sĩ có nói là có một phương pháp, đó là mình chỉ cần nhỏ thuốc rất là đơn giản. Vậy thì mình có thể sử dụng phương pháp nhỏ thuốc mà không cần phải dùng các phương pháp khác được không bác sĩ?
Dạ, đa số bệnh nhân khi bắt đầu bị bệnh tăng nhãn áp mà bệnh nhẹ thì dùng thuốc hết. Nhưng mà mình phải hiểu rằng thuốc trị bệnh mắt nào cũng có tác dụng phụ. Bệnh nhân nhỏ thuốc lâu dài sẽ có những tác dụng phụ, như là thứ nhất là con mắt họ khô nhiều, thứ hai lúc nào con mắt nó cũng bị đỏ, thứ ba là rất nhiều người sau khi dùng thuốc chung quanh miếng mắt bị thâm giống như bị mất ngủ vậy đó, thứ tư nhiều người cái tế bào mỡ chung quanh hốc mắt nó teo lại, thành ra miếng mắt nó sụp, con mắt nó thu lại nhìn rất là già. Thành ra nói chung thuốc xài lâu dài, một số bệnh nhân bị tác dụng phụ của thuốc. Thành ra lý do đó phải có những cách trị bệnh khác cho những bệnh nhân mà không thích hợp dùng thuốc. Và nhỏ thuốc có nhiều cái vấn đề bất tiện, thí dụ mình đi ngoại quốc đi, họ phải đem thuốc theo, nhất là đi Việt Nam, làm sao mà đem chai thuốc theo mà bỏ trong tủ lạnh để giữ cho thuốc lạnh để đừng bị hư. Thành ra nó còn những vấn đề thực tế khi dùng thuốc, phải dùng thuốc mỗi ngày nữa.
Dạ, vậy thì về phương pháp điều trị dùng tia laser, không biết là bác sĩ có thể giải thích thêm là phương pháp này được áp dụng như thế nào ạ?
Phương pháp thì tia laser có hai dạng. Thứ nhất là dạng tiếng Anh gọi là PI, nói chung là đục lỗ. Thí dụ một số bệnh nhân góc mắt hẹp thì mình có thể tạo một cái lỗ trong cái đồng tử để mở góc mắt ra. Cái phương pháp này rất là an toàn và tỷ lệ thành công khoảng 95%. Nhưng mà cái phương pháp thứ hai đó, tiếng Anh gọi là SLT, là không phải là tạo cái lỗ mà trị tia laser để cho nhãn dịch nó rút tốt hơn. Nó cũng hiệu nghiệm thành công cũng khoảng 90%, nhưng mà cái FV của tia laser nó chỉ kéo dài khoảng 2 năm thôi. Thí dụ một số bệnh nhân trị tia laser thì trong 2 năm đó nhãn áp thấp, họ không cần nhỏ thuốc, không có bị tác dụng phụ của thuốc. Nhưng mà ngược lại, sau 2 năm cái nhãn áp bắt đầu lên lại, thì lúc đó họ phải thứ nhất là trị tia laser lại, hoặc là thứ hai dùng một loại thuốc mới mà ít tác dụng phụ hơn.
Dạ, về phương pháp mà điều trị bằng tia laser, không biết là có nguy hiểm hay không bác sĩ, và giống như là có để lại những tác dụng phụ gì hay không?
Cái phương pháp tạo lỗ để góc mắt lớn ra thì cái tác dụng phụ duy nhất của nó là khoảng 1 trong 20 người sau khi trị nhìn có thể hơi bị chóa chút đỉnh, mà tỷ lệ rất ít. Còn cái phương pháp mà tiếng Anh gọi là SLT để rút nhãn dịch thì cái đó hoàn toàn không có tác dụng phụ nào hết, nhưng mà cái tỷ lệ thành công chỉ khoảng 85-90%. Thành ra thí dụ bệnh nhân trị cái đó phải hiểu rằng bác sĩ sẽ cố gắng trị cho mình, nhưng mà nếu mình xui xẻo vào 10% mà không thành công thì mình vẫn phải tiếp tục nhỏ thuốc như thường.
Dạ, thế còn về phương pháp phẫu thuật, không biết việc phẫu thuật có nguy hiểm hay không thưa bác sĩ? Và một số người thì cho rằng khi mà mình đụng đến phẫu thuật thì họ cũng rất là lo ngại. Không biết bác sĩ nói gì về việc này?
Cái lo lắng này của bệnh nhân rất rất là đúng. Bởi vì cái phẫu thuật tiếng Anh gọi là trabeculectomy, tiếng Việt mình không có dịch được, cái nói chung là bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ tạo một lỗ trong mắt để nhãn dịch phía trong mắt rút ra ngoài. Đa số là những ca bị bệnh rất là nặng, tức là bệnh nhân sắp sửa mù rồi đó, mình mới tiến tới phẫu thuật. Không phải là phẫu thuật để làm cho con mắt nó rõ ra, nhưng mà chỉ làm cho tốc độ mù chậm lại thôi. Phẫu thuật rất là khó khăn, cuộc mổ có thể kéo dài 1-2 tiếng. Và sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có thể có những vấn đề biến chứng phụ, thí dụ như bị nhiễm trùng, chảy máu và phẫu thuật không thành công. Thành ra cái vấn đề phẫu thuật này đó cũng là một vấn đề lo ngại cho bệnh nhân. Nhưng mà cái tin tức tốt là bây giờ có những kỹ thuật phẫu thuật mới, tiếng Anh gọi là MIGS, gọi là MIGS, nói chung là phẫu thuật an toàn hơn. Bác sĩ có thể dùng những kỹ thuật nào sớm hơn và tỷ lệ tác dụng phụ rất là thấp. Ví dụ như là tiếng Anh gọi là iStent hoặc là CyPass hoặc là Zengel là danh từ của những cái kỹ thuật mới đó. Thành ra những bệnh nhân có bị bệnh tăng nhãn áp nên hiểu rằng có kỹ thuật phẫu thuật cũ và có kỹ thuật phẫu thuật mới. Thí dụ mình có bệnh đó thì mình cũng nên hỏi tham khảo với bác sĩ chuyên khoa mắt mình rằng là con mắt mình có thể dùng phẫu thuật, kỹ thuật phẫu thuật mới hay không. Tại vì nếu mà phẫu thuật mà nó an toàn và nhãn áp hạ thấp và bệnh nhân khỏi cần dùng thuốc lâu dài thì sẽ nó giảm cái vấn đề tác dụng phụ của thuốc nhỏ mỗi ngày.
Dạ thưa bác sĩ, vậy thì khi mà bệnh nhân đến khám bệnh thì không biết bác sĩ sẽ dùng những phương tiện như, hoặc là máy móc như thế nào để mà mình chẩn đoán hoặc và phát hiện bệnh ạ?
Khi khám bệnh với bác sĩ chuyên khoa mắt, thời gian khám bệnh rất là lâu bởi vì chuyên viên của bác sĩ hoặc là bác sĩ phải đo thị lực, phải đo nhãn áp, rồi phải dùng những cái máy móc tối tân để chụp hình dây thần kinh thị giác. Đồng thời, mình giải thích bệnh cườm nước là bệnh ảnh hưởng thị lực phía ngoài. Thành ra mình phải làm một cái xét nghiệm, tiếng Anh gọi là visual field test, là cái xét nghiệm đo thị lực phía ngoài, có được cũng mất rất nhiều thời gian. Sau khi làm xong rồi, bác sĩ phải nhỏ thuốc vào để nở con ngươi, nở cái đồng tử ra để khám ở phía trong. Thành ra lúc nào thời gian lần đầu tiên cũng phải tốn ít nhất từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng. Thành ra nói chung cái bệnh cườm nước, nếu muốn chuẩn bệnh là nó phải đưa qua nhiều cái xét nghiệm và phải cho tương đối nhiều thời gian. Và sau khi bệnh nhân xét nghiệm xong, bởi vì con ngươi đồng tử mình mở, thị lực nó hơi mờ, trong vòng 2 tiếng hành ra bệnh nhân phải ngồi ở phòng mạch một vài tiếng, khi thị lực phục hồi rồi lúc đó mới lái xe về được.
Nói về phương pháp phẫu thuật mới mà bác sĩ vừa đề cập đó, không biết là phương pháp này có an toàn cho bệnh nhân hay không thưa bác sĩ?
Thí dụ như mình nói tỷ lệ mà bị biến chứng phụ của kỹ thuật phẫu thuật cũ đi sau 5 năm tăng lên tới 50%, thì mình có thể nói là tỷ lệ bị tác dụng phụ của phương pháp mới sau 5 năm chỉ có dưới 5% thôi. Thành ra cái vấn đề về an toàn thì nó tiến bộ rất nhiều so với kỹ thuật cũ. Nhưng mà kỹ thuật này tương đối mới, thành ra không phải bác sĩ chuyên khoa nào trong giai đoạn này cũng đã học được và có thể thực hiện được.
Dạ, vậy thì những bệnh nhân tại Úc hiện tại thì có thể tìm đến những chuyên khoa ở đâu mà để có thể áp dụng phương pháp này bác sĩ?
Dạ, cái đó thì tốt nhất là bệnh nhân có thể lên mạng ha, dùng Google để tìm ha. Cái danh từ mình dịch ra tiếng Anh là MIGS, là mình đánh dần vào tiếng Anh là MIGS, hoặc là mình hỏi y sinh nhãn khoa của mình, y sinh nhãn khoa thì họ rành về những kỹ thuật này hơn, nói là ở gần khu mình ở có những cái bác sĩ chuyên khoa mắt nào dùng kỹ thuật phẫu thuật cườm nước mới hay không, thì đa số y sinh nhãn khoa họ sẽ biết và họ sẽ giới thiệu cho mình đi.
Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ có lời khuyên nào dành cho bệnh nhân trị bệnh cườm nước được hay không ạ?
Dạ, cái vấn đề quan trọng nhất của bệnh cườm nước là tìm bệnh sớm và trị bệnh sớm. Thành ra Thiếu Sơn đề nghị những người trên 45 tuổi trong gia đình, nhất là ba má hoặc anh chị em ruột có bệnh cườm nước, là phải ít nhất 1 hoặc trễ nhất là 2 năm khám mắt. Mà khám mắt là phải mình phải hỏi bác sĩ mắt hoặc là y sinh khoa phải check cho mình về vấn đề dây thần kinh của mình. Thứ hai là những người dễ bị bệnh cườm nước hơn, như là những người uống thuốc steroid lâu dài, những người bị chấn thương trong mắt, những người bị tiểu đường, thì cũng nên đi sau 45 tuổi cũng phải nên đi check cho bệnh cườm nước định kỳ khoảng là 1-2 năm. Nói chung, tìm bệnh cườm nước sớm thì sẽ rất là dễ điều trị hơn.
Xin cảm ơn bác sĩ qua cuộc trao đổi này.
Thưa Sơn xin chào Công Minh và quý vị khán giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng.
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sức Khỏe Là Vàng trên SBS Radio. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức Khỏe Là Vàng kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.